sự chữa bệnh, nền tảng của nước thiên đàng. Khi Chúa Giê-xu rao giảng tin lành, nhiều quỷ bị đuổi ra và nhiều bệnh nhân được chữa lành. Việc này đem lại chế giễu từ phía người Pharisee là kẻ nói rằng, người này chỉ nhờ Bê-ên-xê-bung là chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi. Ma-thi-ơ chương 12 câu 24. Rồi Chúa Giê-xu nghiêm khắc quở trách họ và tuyên bố, mà nếu ta cải thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến cùng các ngươi. Ma-thi-ơ chương 12 câu 28. Qua lời phán của Chúa Giê-xu, ta thấy rằng việc đuổi quỷ và chữa lành bệnh là những dấu chứng về sự hiện diện của nước thiên đàng. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và Ngài đang ở giữa chúng ta, và sự chữa lành siêu nhiên là bằng cớ của sự hiện diện đó, vì nền tảng của thiên đàng là sự chữa bệnh. Đấng cứu thế là đấng tạo hóa thiên đàng nhất thiết, cũng là đấng chữa bệnh nữa. Giăng Báp-tít đã sai các môn đồ của ông đến hỏi Chúa Giê-xu, Ngài có phải là đấng phải đến không? Luca chương 7 câu 19. Chúa Giê-xu đã trả lời rằng, hãy về báo cho rằng sự các ngươi thấy và nghe, kẻ đuôi được sáng, kẻ què được đi, kẻ phun được sạch, kẻ điếc được nghe, kẻ chết sống lại, tin lành đã rạng rao cho kẻ nghèo. Luca chương 7 câu 22. Phúc Kinh Thánh này xác định rằng đấng cứu thế là đấng sẽ giải cứu chúng ta khỏi sự thống khổ và sự chết, và sự hư hoại nữa sẽ là đấng chữa bệnh. Chúa Giê-xu là danh y đại tài đã chữa lành bệnh tật thuộc linh của chúng ta và đã làm sống lại tâm hồn của chúng ta. Vậy tại sao Ngài lại không thể chữa lành bệnh tật thể xác của chúng ta, vốn là phần thấp kém hơn tâm thần của chúng ta? Trong Ma-la-chi, sách cuối cùng của Cụ Ước, có một lời tiên tri kỳ diệu liên hệ đến đấng cứu thế là đấng chữa bệnh. Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì mặt trời công bình sẽ mọc lên cho. Trong cánh Ngài có sự chữa bệnh, các ngươi đi ra và nhẹ nhót như bò tơ của chuồng. Ma-la-chi chương 4 câu 2. Vì chúng ta đã được lành khỏi bệnh tật, cả phần tâm thần lẫn thân thể, bởi Chúa Giê-xu là đấng chữa bệnh, nên chúng ta có thể sống một đời sống mạnh mẽ và đầy năng lực giống như những con bò tơ được thả ra khỏi chuồng. Lý do tại sao ngày nay các cơ đốc nhân mắc bệnh và yếu đuối là vì bệnh tật thuộc tâm thần và thể xác của họ chưa được chữa lành. Đó là vì nước thiên đàng chưa đến trên tâm thần và thân thể của họ. Dạng tinh lành tạo ra sự hiện diện của nước thiên đàng. Công việc sẽ đến như là kết quả của việc dạng tinh lành là bằng cớ nước thiên đàng đã đến rồi. Vì vậy, khi Chúa Giê-xu sai môn đồ đi dạng tinh lành, Ngài dặn dò rằng, hãy chữa bệnh ở đó và nói với họ rằng, nước Đức Chúa Trời đến gần các ngươi. Luca chương 10 câu 9. Ý nghĩa lời khuyên dạy của Chúa Giê-xu ở đây là, sứ giả sau khi chữa lành kẻ bệnh, phải dạy cho họ hiểu rằng, phép là chữa lành là bằng cớ về sự hiện diện của nước Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã giải thích một lần nữa về mối liên hệ giữa sự chữa bệnh và sự hiện diện của nước thiên đàng khi 70 sứ giả trở về. 70 môn đồ trở về cách vui mừng và thưa rằng, lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ phục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta đã thấy Sa-tăng từ trời sa xuống như chớp. Dù vậy, chớ mừng vì các quỷ đã phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Luca chương 10 từ câu 17 đến câu 18 và câu 20. Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Chúa cứu thế của bạn chưa? Nếu rồi, thì nước thiên đàng đã đến với bạn. Bạn có tin rằng nước thiên đàng đang ở trong bạn không? Nếu rồi, thì quyền năng chữa bệnh của Đấng Christ sẽ được thể hiện. Ngài là mặt trời công bình và là Đức Chúa Trời đấng chữa bệnh. Ngài là Đức Giê-hô-va hay thương xót, đã gánh chịu những lằn đòn và đã chịu đóng đinh để giải cứu bạn ra khỏi bệnh tật và sự đau đớn. Nước thiên đàng trước hết được Chúa Giê-xu công bố cho đến 12 sứ đồ của Ngài và sau đó tới 70 môn đồ. Kế đến, nước thiên đàng được công bố tiếp bởi vô số những cơ đốc nhân đã sống từ thời trước chúng ta. Ngày nay, hơn 1,5 tỷ cơ đốc nhân trên khắp cả thế giới đang chứng thực điều đó. Quyền năng và công tác chữa bệnh phải được tràn ngập ngày hôm nay, trải qua khắp Hội Thánh Chúa và khắp cả thế giới. Tuy nhiên, Hội Thánh ngày nay đầy dẫy những bệnh nhân bị đau ốm nặng nề trong tâm thần và trong thân thể của họ, vì họ không rao giảng tin lành chữa bệnh. Điều này đáng buồn biết bao. Chúng ta phải chấm dứt cuộc chiến tranh, tranh luận về sự chữa bệnh có cần thiết cho Hội Thánh ngày nay hay không, và hãy bắt đầu tiếp nhận lấy ánh sáng về sự chữa bệnh, rồi chúng ta phải trở thành những nhân chứng, là những người đã kinh nghiệm được sự chữa lành, cả tâm thần lẫn thể xác. Chúng ta phải giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời đã đến trần gian này qua Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta phải đuổi tất cả những tà linh gây khổ đau và giải phóng những người bị quỷ áp bức bằng cách giúp họ tin tưởng và từng trải ơn chữa bệnh vốn là khía cạnh của nước thiên đàng. Cũng như Hội Thánh mà không rao giảng nước thiên đàng thì Hội Thánh đó vô dụng. Thì cũng vậy, sứ điệp tin lành mà không bao gồm sự chữa bệnh thì đó là một sứ điệp tin lành đã bị méo mó, biến dạng. Ngày nay, Chúa Giê-xu vẫn tha thiết muốn chúng ta phải dự phần trong việc xây dựng nước thiên đàng qua ân tứ chữa bệnh. Trong Cựu Ước, tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri rằng trong những ngày sau rốt, Đức Thánh Linh đã ở khắp mọi xác thịt. Giô-ên chương 2 câu 28. Sứ đồ Pê-rơ qua sự đầy dạy Thánh Linh trong ngày lễ ngũ tuần, những ngày sau rốt, chỉ về thời kỳ ân điển mà thời đại chúng ta đang sống ở đây. Công vụ chương 2 câu 17, và Gia-cơ cũng nói đến mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, Gia-cơ chương 5 câu 7. Ngày nay, Đức Thánh Linh đang đổ xuống cơn mưa cuối mùa cho chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại khước từ sự biểu lộ của Đức Thánh Linh như đã được nhắc đến trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 7 hay sao? Sự biểu lộ của Thánh Linh bao gồm ân tứ chữa bệnh, Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 9, và những ân tứ này đang hoạt động bởi ý chí tuyệt đối của Đức Chúa Trời, Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 11. Cho nên chúng ta quả quyết rằng ân tứ chữa bệnh không hề biến mất, nhưng ân tứ đó sẽ được thể hiện càng lúc càng nhiều hơn cửa vòng các hội thánh của thời đại chúng ta khi sự cuối cùng của thời đại đang đến gần. Mục sư John Wichel.